Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ và sẽ qua phần trình bày của
Thu Minh
và Kim Hà. Chương 406, Don Gokomo ngày 13 tháng 6 năm 1989, kỷ niệm lần thứ hai hiện ra tại Fatima. Con thú giống hình con chiên.
Các con yêu dấu, hôm nay các con kỷ niệm ngày mẹ hiện ra lần thứ hai tại đồi Covada Iria, Fatima ngày 13 tháng 6 1917. Ngay lúc đó, mẹ đã báo cho các con biết rằng các con sẽ phải trải qua thời đại này. Mẹ đã loan báo cho các con cuộc tranh đấu lớn lao giữa mẹ, bà mặc áo mặt trời và con rồng đỏ khổng lồ. Con rồng đã đưa nhân loại đến đời sống không cần Thiên Chúa.
Mẹ cũng báo cho các con công cuộc nham hiểm tối tăm của Tam Điểm, nhằm đưa các con tới việc không tuân giữ luật Chúa, làm các con nên những nạn nhân của tội lỗi và nết xấu.
Nhất là như một người mẹ, mẹ đã cảnh cáo các con về những nguy cơ nặng nề đang đe dọa giáo hội hôm nay. Vì có nhiều cuộc tấn công của quỷ dữ chống lại, phá hoại giáo hội.
Để đạt mục đích chống lại và phá hoại giáo hội, thì từ lòng đất xuất hiện một con thú có hai sừng giống như con chiên, để trợ giúp con thú đen đã xuất hiện từ lòng biển.
Trong Kinh Thánh, con chiên luôn luôn là biểu hiệu của lễ vật hy sinh. Trong đêm vượt qua, con chiên đã bị giết và máu nó được rẩy trên cửa nhà những người Do Thái để che chở họ khỏi hình phạt giáng xuống trên các nhà Ai Cập. Mỗi năm lễ vượt qua Do Thái nhắc lại biến cố này bằng việc hiến tế con chiên. Con chiên bị giết, hy sinh và thiêu hủy trên núi Sọ. Chúa Giêsu Kitô đã tự hiến mình để cứu chuộc nhân loại. Chính Người đã trở nên lễ vượt qua của chúng ta, và nên con chiên thật Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian.
Con thú đầu hai sừng giống con chiên, giữa biểu hiện của lễ vật hy sinh và chức linh mục, có mối liên hệ mật thiết, đó là hai sừng, thầy cả thượng phẩm trong đạo cũ đội mũ hai tầng. Giám mục trong giáo hội ngày nay đội mũ giám mục hai tầng, để chỉ sự tròn đầy của chức linh mục.
Con thú đen giống như con báo chỉ bè Tam Điểm. Con thú hai sừng giống như con chiên chỉ bè Tam Điểm đã xâm nhập vào nội cung giáo hội, đó là Tam Điểm Tư Giáo. Tam Điểm Tư Giáo đã bành trướng cách riêng giữa hàng giáo sĩ. Việc Tam Điểm xâm nhập vào nội cung giáo hội đã được mẹ nói trước cho các con tại Fatima. Khi mẹ loan báo rằng Satan đã len lỏi vào thượng tầng giáo hội. Nếu Tam Điểm có bổn phận làm các linh hồn hư đi, dẫn họ đến việc tôn thờ các thần tượng giả dối, thì Tam Điểm Tư Giáo có bổn phận phá hủy Chúa Kitô và giáo hội Người, thiết lập một thần tượng mới. Nghĩa là Kitô giả và giáo hội giả.
Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa hằng sống, Người là ngôi lời mặc xác, Người là Thiên Chúa thật và là Người thật, bởi vì Người đã hợp nhất nhân tính và thiên tính trong ngôi vị Thiên Chúa của Người. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đã định nghĩa đầy đủ về chính mình khi nói Người là sự thật, là đường và là sự sống.
Chúa Giêsu là sự thật bởi vì Người đã mặc khải cha cho chúng ta, đã nói lời quyết định cuối cùng với chúng ta và đã làm trọn mọi lời mặc khải.
Chúa Giêsu là sự sống bởi vì Người thông ban chính sự sống thiêng liêng cho chúng ta. Nhờ ơn thánh, Người lập được trong việc cứu chuộc và vì Người đã lập các phép bí tích như những phương tiện hữu hiệu để thông ban ơn thánh.
Chúa Giêsu là đường dẫn chúng ta đến cùng Cha. Người đã ban phúc âm cho chúng ta như đường dẫn đến phần rỗi.
Chúa Giêsu là sự thật, bởi vì chính Người, lời hằng sống, là suối nguồn và là dấu triện của mọi mặc khải. Vì thế, Tam Điểm Tư Giáo cố gắng làm lu mờ lời thần thánh của người bằng cách ra công giải thích lời người một cách tự nhiên, theo lý lẽ. Và vì họ cố làm cho dễ hiểu và dễ nghe, nên đánh mất nội dung siêu nhiên của lời Chúa. Bởi vậy mà sai lầm lan tràn khắp nơi trong chính giáo hội công giáo. Và vì những sai lầm đó mà ngày nay nhiều người xa lìa đức tin chân thật. Đúng lời tiên tri mẹ đã nói với các con tại Fatima, đã đến thời gian nhiều người làm mất đức tin chân thật. Mất đức tin là bỏ đạo. Tam Điểm Tư Giáo hoạt động một cách tinh vi quỷ quái để làm mọi người phản đạo.
Chúa Giêsu là sự sống bởi vì người thông ban ơn thánh. Mục đích của Tam Điểm Tư Giáo là biện hộ cho tội lỗi. Trình bày tội lỗi như là điều tốt và có giá trị chứ không phải là một sự giữ. Do đó, người ta được khuyến khích phạm tội, coi việc phạm tội như là cách thỏa mãn những nhu cầu tự nhiên, phá hủy cội rễ của lòng ăn năn sám hối. Người ta cũng được cho biết là việc xưng tội không cần thiết. Hậu quả của chứng ung thư độc hại kinh tởm đó là không còn ai xưng tội cá nhân nữa. Thói xấu này đang lan tràn khắp giáo hội, được dẫn dắt trong tội lỗi thường xuyên. Người ta đã loại bỏ ơn huệ sự sống mà Chúa Giêsu đã ban tặng chúng ta.
Chúa Giêsu là đường dẫn đến Chúa Cha nhờ phúc âm. Tam Điểm Tư Giáo hỗ trợ những hình thức giải thích kinh thánh theo lý lẽ tự nhiên, áp dụng theo nghĩa chữ khác nhau, làm kinh thánh bị xé ra từng phần. Sau cùng, người ta đi đến việc chối bỏ tính cách lịch sử của các phép lạ, việc người sống lại, cả về thần tính và sứ mệnh cứu chuộc của Chúa Giêsu, người ta cũng hồ nghi.
Sau khi triệt hạ Chúa Kitô lịch sử, con thú hai sừng giống con chiên tìm cách triệt hạ Chúa Kitô mầu nhiệm là giáo hội. Giáo hội Chúa Kitô đã thiết lập là một và duy nhất. Duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, xây trên đá tảng Phêrô, cũng như Chúa Giêsu, giáo hội thân mình mầu nhiệm người cũng là sự thật, là đường và là sự sống.
Giáo hội là chân lý, vì Chúa Giêsu đã chỉ tín thác cho giáo hội bổn phận gìn giữ nguyên vẹn kho tàng đức tin. Người đã tín thác bổn phận đó cho hàng giáo phẩm, nghĩa là Đức Thánh Cha và các giám mục hợp nhất với người. Vậy mà Tam Điểm Tư Giáo tìm cách phá hủy điều đó qua chủ thuyết hợp nhất giả hiệu. Chủ thuyết này hướng dẫn người ta chấp nhận mọi giáo phái, đoan quyết rằng mỗi giáo phái có một phần sự thật. Mục đích của chủ thuyết này là xây dựng một giáo hội hợp nhất hoàn vũ, nhào lộn mọi giáo phái với nhau, trong đó có giáo hội công giáo.
Giáo hội là sự sống vì giáo hội thông truyền ân sủng và chỉ có giáo hội sở hữu. Những phương tiện hữu hiệu truyền đạt ơn sủng đó là bảy phép bí tích. Đặc biệt, giáo hội là sự sống vì chỉ có giáo hội được trao quyền thi hành bí tích thánh thể qua chức linh mục. Trong phép bí tích thánh thể có Chúa Giêsu hiện diện thực sự với thân xác vinh hiển và thần tính của người. Vì vậy, bằng nhiều đường lối tinh vi, Tam Điểm Tư Giáo tìm cách tấn công việc tôn sùng bí tích thánh thể trong hàng giáo sĩ. Đối với họ, bí tích thánh thể chỉ có giá trị như một bữa tiệc. Giá trị hy lễ bị giảm thiểu tối đa. Họ tìm cách chối bỏ sự hiện diện thực sự và ngôi vị của Chúa Giêsu trong bánh thánh sau khi đã truyền phép. Theo chiều hướng đó, những việc bề ngoài nói lên lòng tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong phép thánh thể dần dần bị loại bỏ, như việc bái gối, giờ chầu chung và thói quen lành thánh, trưng bày hoa nến chung quanh nhà tạm.
Giáo hội là đường, vì qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần, trên con đường hợp nhất hoàn hảo, giáo hội dẫn đến Chúa Cha. như Cha và Con là một, các con cũng phải là một. Chúa Giêsu muốn giáo hội người là dấu hiệu và là dụng cụ hợp nhất cho toàn thể nhân loại. Giáo hội vẫn tiếp tục hợp nhất vì giáo hội đã được xây trên đá gốc của hợp nhất, đó là Thánh Phêrô và Đức Thánh Cha, đấng kế vị Thánh Phêrô. Vì vậy, tam điểm tư giáo tìm cách phá hủy nền tảng hợp nhất của giáo hội, tấn công Đức Thánh Cha một cách tinh vi nguy hiểm. Họ âm mưu những sự bất động và chống đối Đức Thánh Cha. Họ hỗ trợ và tán dương những ai làm mất thanh thế của Đức Thánh Cha, không vâng lời Đức Thánh Cha. Họ gieo rắc những chỉ trích và những tranh chấp giữa các giám mục và các nhà thần học. Như thế, chính nền tảng của sự hợp nhất nơi giáo hội bị phá hủy, và do vậy, giáo hội càng ngày càng bị xâu xé và chia rẽ.
Các con yêu dấu, mẹ đã thôi thúc các con dâng mình cho trái tim vẹn sạch mẹ, và chạy mau vào nơi trú ẩn từ mẫu, để được bảo toàn và che chở khỏi cạm bẫy kinh khủng đó. Nhờ việc tận hiến trong phong trào linh mục Đức Mẹ, mẹ đã thôi thúc các con từ bỏ mối tham vọng xây dựng nghề nghiệp. Như thế, các con mới có thể thoát khỏi giò lưới sắt đá và nguy hiểm nhất mà tam điểm sử dụng để kết nạp rất nhiều con cái yêu dấu mẹ vào những bè phái bí mật của nó. Mẹ làm các con say mến Chúa Giêsu chân lý, biến các con thành những chứng nhân can trường của đức tin. Mẹ làm các con say mến Chúa Giêsu sự sống, hướng dẫn các con nên những vị đại thánh. Mẹ làm các con say mến Chúa Giêsu là đường, đòi các con chỉ sống theo phúc âm, sống một cách cụ thể và công bố phúc âm một cách cặn kẽ.
Sau đó, mẹ giúp các con say mến giáo hội.
Sau đó, mẹ hướng dẫn các con yêu mến giáo hội là chân lý, biến các con thành những người mạnh bạo, công bố mọi chân lý đức tin, cương quyết chống lại mọi sai lầm.
Mẹ làm các con thành những thừa tác viên của giáo hội là sự sống, giúp các con nên những linh mục trung thành thánh thiện. Các con hãy luôn luôn sẵn sàng giúp các linh hồn khi họ cần, sẵn sàng hy sinh với bổn phận hòa giải, và nên những ngọn lửa bừng cháy yêu mến Chúa Giêsu thánh thể. Tại nhà thờ các con lại năng tổ chức những giờ chầu công cộng để đền bù vì những xúc phạm đã phạm đến bí tích bàn thờ.
Mẹ cảm hóa các con nên những chứng nhân của giáo hội là đường, và tác tạo các con nên những dụng cụ quý báu của mối hiệp nhất trong giáo hội. Vì vậy, mẹ đã ban cho các con ơn hiệp nhất đặc biệt với Đức Thánh Cha như một bảo đảm thứ hai của phong trào. Nhờ tình yêu mến và lòng trung thành của các con, chương trình hoàn toàn hiệp nhất trong giáo hội của Chúa lại được sáng láng rực rỡ.
Đối với sức mạnh đen tối mà ngày nay tam điểm tư giáo sử dụng để triệt hạ Chúa Kitô và giáo hội, mẹ sẽ chống lại bằng đoàn binh linh mục trung thành, sáng láng rực rỡ, hầu Chúa Kitô được mọi người yêu mến, lắng nghe và đi theo, và giáo hội người càng ngày càng được mến yêu, binh vực và thánh hóa.
Như thế, trước mặt mọi người, cuộc chiến thắng của người nữ mặc áo mặt trời sẽ rạng người, và cuộc khải hoàn của trái tim vẹn sạch mẹ sẽ đạt tới tột đỉnh, sáng láng, vinh quang.
Chương 407, Milan ngày 17 tháng 6 năm 1989, thứ Bảy. Mã số của con thú 666.
Các con yêu dấu, giờ đây các con đã hiểu chương trình của mẹ thiên quốc, người nữ mặc áo mặt trời với đoàn binh của mẹ. Mẹ đang tranh đấu gắt gao chống lại mọi sức mạnh của quỷ dữ, hầu đoạt chiến thắng vĩ đại cho vinh quang Chúa cả ba ngôi.
Hỡi các con bé mọn của mẹ, các con hãy cùng mẹ chiến đấu chống lại con rồng. Nó đang tìm cách hướng dẫn nhân loại chống lại Thiên Chúa.
Hỡi các con bé mọn của mẹ, các con hãy cùng mẹ chiến đấu chống lại con thú đen, bè tam điểm. Nó đang cố gắng đưa các linh hồn vào hư mất.
Hỡi các con bé mọn của mẹ, các con hãy cùng mẹ chiến đấu chống lại con thú giống con chiên. Tam điểm tư giáo, nó đã xâm nhập vào tận nội cung giáo hội để triệt hạ Chúa Kitô và giáo hội. Để đạt mục đích đó, nó đã tìm cách thiết lập một thần tượng mới, đó là Kitô giả và giáo hội giả.
Tam điểm tư giáo nhận lãnh chỉ thị và quyền hành từ nhiều tổ tam điểm khác nhau. Chúng hoạt động bí mật để đưa mọi người gia nhập vào những ổ bí mật đó. Chúng kích thích những người ham hố bằng những hứa hẹn dễ dãi nghề nghiệp, lấy của cải, dụ dỗ những kẻ khao khát tiền bạc. Chúng nâng đỡ những phần tử của chúng trỗi vượt hơn những người khác và chiếm những địa vị quan trọng, trong khi loại trừ những ai không tham gia chương trình của chúng một cách quỷ quái quyết liệt. Quả thật, con thú giống con chiên đã sử dụng mọi quyền hành lãnh nhận từ con thú thứ nhất. Ngay trước mặt nó và cưỡng bách toàn thể dân chúng phải thờ lại con thú thứ nhất.
Tam điểm tư giáo còn tiến xa hơn nữa là xây tượng tôn kính con thú thứ nhất và ép buộc mọi người thờ lại.
Nhưng theo giới răn thánh thứ nhất, thì chỉ có Thiên Chúa đáng thờ lạy và xứng đáng mọi việc tôn thờ. Vì thế, tam điểm tư giáo lấy thần tượng lớn lao, quyền phép và thống trị để thay Thiên Chúa. Thần tượng đó quyền phép đến nỗi tiêu diệt tất cả những ai không tôn thờ con thú. Thần tượng đó lớn lao và thống trị đến nỗi khiến mọi người lớn bé, giàu nghèo, tự do hay nô lệ đều phải ghi dấu nó bên tay mặt và trên trán. Thần tượng đó lớn lao và thống trị đến nỗi không ai có thể mua bán mà không có dấu tín của nó, nghĩa là tên của con thú hay mã số của nó. Thần tượng khổng lồ mà mọi người dựng nên và tôn thờ đó, như mẹ đã tỏ ra cho các con trong thông điệp trước, chính là Kitô giả và giáo hội giả vậy.
Nhưng tên nó là gì?
Trong sách Khải Huyền chương 13, tên nó đã được viết ra: ai tinh khôn, hãy đoán xem. Kẻ thông minh, hãy tính số của con thú và cũng là số của một người. Số của nó là 666. 666. Với sự hiểu biết, được ơn khôn ngoan của Chúa trợ giúp, người ta có thể dịch số 666 là tên của một người, và tên đó với số đó là tên của kẻ phản Kitô.
Lucifer, con cựu xà, quỷ dữ hay Satan, con rồng đỏ, vào thời đại sau hết này đã trở nên kẻ phản Kitô. Thánh Gioan Tông Đồ đã quả quyết rằng ai chối Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, người đó là kẻ phản Kitô. Tượng hay thần tượng được mọi người dựng nên để kính nhớ và tôn thờ là kẻ phản Kitô.
Chúng ta hãy phân tách số 666, xem nó chỉ tên một người ra sao. Số 333, chỉ thần tính của Thiên Chúa. Vì kiêu căng, vì muốn đặt mình trên Thiên Chúa, Lucifer đã nổi loạn chống lại. Thiên Chúa 333 là số chỉ sự mầu nhiệm của Thiên Chúa. Ai muốn đặt mình trên Thiên Chúa, người đó mang dấu 666. Do đó, số 666 là tên của Lucifer, Satan, nghĩa là tên của kẻ chống lại Chúa Kitô, của kẻ phản Kitô.
Lần thứ nhất, 333 biểu lộ mầu nhiệm đơn nhất tính của Thiên Chúa. Lần thứ hai, 333 nói lên hai bản tính Thiên Chúa và bản tính nhân loại hiệp nhất trong ngôi vị Chúa Giêsu Kitô. Lần thứ ba, Ba 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 chỉ mầu nhiệm của ba ngôi Thiên Chúa, nghĩa là diễn tả mầu nhiệm Chúa ba ngôi. Do đó số 333 trước sau đã diễn tả ba lần, nói lên những mầu nhiệm chính của đức tin Công giáo, đó là thứ nhất, một Thiên Chúa và Thiên Chúa ba ngôi. Thứ hai, mầu nhiệm nhập thể, thương khó, chịu chết và sống lại của Chúa Giêsu Kitô.
Nếu 333 là số chỉ thần tính, thì ai muốn đặt mình trên Thiên Chúa, người đó được ám chỉ bằng số 666.
Lần thứ nhất, 666 chỉ năm 666. Vào thời kỳ đó, kẻ phản Kitô được biểu lộ qua hiện tượng đạo hồi. Đạo hồi trực tiếp chối bỏ mầu nhiệm ba ngôi và thần tính của Chúa Giêsu Kitô. Bằng sức mạnh quân sự, đạo hồi đã xuất hiện khắp nơi, tàn phá tất cả những cộng đồng Kitô hữu xưa, tràn ngập Âu Châu, và chỉ nhờ sự can thiệp đặc biệt của mẹ, vì lời cầu xin mãnh liệt của Đức Thánh Cha, nó mới không hoàn toàn triệt hạ được Thiên Chúa giáo.
Lần thứ hai, 666, chỉ năm 1332, vào thời kỳ lịch sử đó, kẻ phản Kitô được biểu lộ qua cuộc tấn công triệt để vào đức tin, vào lời Thiên Chúa. Đầu tiên là những triết gia khởi xướng, cho rằng chỉ có khoa học và lý trí mới có giá trị. Dần dần, người ta đi tới khuynh hướng cho rằng chỉ có sự hiểu biết của con người là tiêu chuẩn của sự thật. Từ đó sinh ra những triết thuyết sai lầm lớn lao vẫn còn tiếp tục qua các thế kỷ đến ngày nay. Việc quan trọng hóa lý trí quá trớn, nhận nó như tiêu chuẩn duy nhất của chân lý, đương nhiên dẫn đến việc phá bỏ đức tin vào lời Thiên Chúa. Quả thật, với phong trào cải cách của thể phản, thánh truyền bị loại bỏ, thánh truyền không được coi là nguồn mạch mạc khải nữa, chỉ còn kinh thánh là được chấp nhận. Dầu thế, kinh thánh lại chỉ được diễn giải theo lý trí thôi. Quyền giáo huấn của giáo hội bị người ta cố tình loại bỏ, quyền mà Chúa Kitô đã trao cho giáo hội để giáo hội canh giữ kho tàng đức tin cho nguyên vẹn. Mỗi người được tự do đọc và tự do hiểu kinh thánh tùy theo sự hiểu biết riêng của mình. Như vậy, không còn đức tin vào lời Thiên Chúa nữa. Bổn phận của kẻ phản Kitô vào thời kỳ lịch sử đó là làm chia rẽ giáo hội và thiết lập nhiều giáo phái mới. Những giáo phái đó dần dần đánh mất đức tin đích thực vào lời Thiên Chúa.
Lần thứ ba, 666, chỉ năm 1998. Vào thời kỳ này, tam điểm, có tam điểm tư giáo trợ lực, sẽ xúc tiến đến chương trình vĩ đại của họ, là dựng nên một thần tượng thay Chúa Kitô và giáo hội người, một Chúa Kitô giả và một giáo hội giả. Bởi đó bức tượng đã được dựng nên để kính nhớ con thú thứ nhất, bức tượng mà mọi dân trên trái đất phải tôn thờ và những ai mua bán phải được ghi dấu nó. Đó là bức tượng của kẻ phản Kitô. Bởi thế, các con sẽ phải trải qua một thời kỳ thanh tẩy khốn khó và bỏ đạo đến tột độ. Khi đó, khắp nơi người ta sẽ bỏ đạo vì hầu hết mọi người sẽ theo Kitô giả và giáo hội giả. Khi đó cửa sẽ mở rộng để lộ ra hình ảnh của một con người, hay đúng hơn, hình ảnh của chính kẻ phản Kitô.
Các con yêu dấu, vì thế mẹ muốn soi sáng để giúp các con hiểu những trang sách khải huyền liên quan đến thời đại các con. Như thế, để chuẩn bị các con cùng với mẹ cho thời kỳ đau khổ đó, thời kỳ đau khổ nhất và quyết liệt nhất trong cuộc tranh đấu, đã bắt đầu giữa mẹ Thiên Quốc và toàn thể sức mạnh của quỷ dữ.
Các con bé mọn của mẹ, các con hãy can đảm mạnh bạo. Bổn phận của các con trong những năm khó khăn này là trung thành với Chúa Kitô và giáo hội của người, bền lòng chịu ghen ghét, bền lòng tranh đấu và chịu bắt bớ. Các con là những thành phần quý báu của đoàn chiên bé nhỏ, có bổn phận chiến đấu chống lại quyền lực của kẻ phản Kitô, và sau cùng các con sẽ chiến thắng.
Mẹ đang huấn luyện các con. Bênh vực và chúc lành cho tất cả các con.
Chương 408, Vandragoni di San Marino, ngày 28 tháng 6 năm 1989, tĩnh tâm tiệc ly với các linh mục phong trào tại Mỹ và Âu Châu. Hãy mang dấu chứng nhân Chúa Giêsu.
Các con yêu dấu, biết bao thương mến mẹ đang nhìn các con, và trái tim đau khổ mẹ được an ủi chừng nào vì cuộc tĩnh tâm tiệc ly liên tiếp của các con. Cuộc tĩnh tâm đã làm lại ở đây sự kiện tại Jerusalem. Các con đã cùng nhau liên tiếp và sốt sắng cầu nguyện với mẹ. Điều làm hài lòng mẹ nhất là kinh nguyện, tràng kinh mân côi, giờ chầu thánh thể và thánh lễ đồng tế, trung tâm của cả cuộc tĩnh tâm.
Các con đã hiệp nhất thương yêu nhau như anh em. Các con đã trợ giúp lẫn nhau để cùng gánh vác những khó khăn đang gặp. Bằng những ngôn ngữ khác nhau, quả thực, mỗi ngày các con đã hiệp nhất với mọi anh em trong phong trào trên khắp thế giới, ôn lại việc dâng mình cho trái tim mẹ sạch mẹ. Các con là binh sĩ của đoàn binh mẹ. Các con là thành phần quý báu trong gia sản từ mẫu mẹ.
Các con mang dấu chứng nhân Chúa Giêsu trong các con, và các con tuân giữ lề luật Chúa.
Satan sổ lồng chống lại các con, bởi vì các con làm nên gót hài của mẹ, nghĩa là phần tầm thường giòn mỏng nhất của mẹ, và bởi vì các con là con cái mẹ. Vì thế, ngày nay, Satan đổ dồn lực lượng để phục kích các con, quyết liệt chống lại các con bằng mọi cám dỗ và bắt bớ. Các con hãy an lòng, hãy tin tưởng vào mẹ. Đây là thời chiến đấu và các con phải chiến đấu vì cuộc toàn thắng của mẹ. Vì vậy, mẹ mời gọi các con hãy mang trong mình dấu chứng nhân của Chúa Giêsu.
Hãy mang cho mình dấu chứng nhân của Chúa Giêsu trong thời đại thanh tẩy này để được trung thành với Chúa Kitô và giáo hội người, để càng ngày càng nên thánh thiện. Như vậy các con sẽ được an toàn bằng yên, tin tưởng và phó thác hoàn toàn cho mẹ.
Hãy mang trong mình dấu chứng nhân của Chúa Giêsu trong thời đại bỏ đạo này, để được mạnh mẽ và can đảm làm chứng nhân cho đức tin. Muốn vậy, mẹ xin các con càng ngày càng phải hiệp nhất với Đức Thánh Cha, nâng đỡ người bằng lòng yêu mến và cầu nguyện, bằng việc lãnh nhận và truyền bá giáo huấn của người. Như thế các con sẽ chỉ cho các linh hồn con đường trung thành chắc chắn trong đức tin đích thực.
Hãy gìn giữ dấu chứng nhân của Chúa Giêsu trong thời đại khốn khó lớn lao này, thời đại mà phúc âm và sách khải huyền loan báo đã đến. Sức mạnh của sự giữ cùng với quyền lực của kẻ chống lại Chúa Kitô sẽ thực hiện những lạ lùng lớn lao trên trời và dưới đất để lôi cuốn phần lớn nhân loại. Các con phải vững mạnh, anh hùng làm chứng cho Chúa Giêsu và cùng mẹ chiến đấu chống lại quyền lực của kẻ lộ hình là địch thù của Chúa Kitô. Sau cùng, các con sẽ được hân hoan chiêm ngưỡng cuộc toàn thắng vĩ đại của mẹ trong cuộc khải hoàn vinh quang của Chúa Kitô.
Mẹ chúc lành cho tất cả các con cùng với những người thân yêu của các con, những linh hồn được trao phó cho các con, công cuộc tông đồ của các con, và mẹ đón nhận trong tay mẹ tất cả những ý nguyện tốt lành tận thâm tâm các con. Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý vị từ chương 401 đến chương 408 của tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Xin kính mời quý vị nghe chương 409 trong kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.